Sinh mệnh học Phật giáo.
Sách Đại Thừa Khởi Tín Luận nói rằng, tâm của chúng sinh có thể lớn, tướng lớn và dụng lớn, nên tâm ấy to lớn vô cùng. Thể lớn của tâm lớn như thái hư, thậm chí còn lớn hơn cả hư không. Cho nên trong kinh Phật có nói rằng, tâm bao trọn thái hư, lượng khắp các cõi nhiều như số cát. Một người nếu có thể dung nạp được cả vũ trụ hư không vào trong người thì tất có thể làm được việc lớn. Thể lớn chính là sinh mệnh. Nếu vạn vật không có sinh mệnh thì chẳng có tác dụng gì. Ngoại trừ thể lớn ra, còn có tướng lớn. Tướng lớn chính là sinh tử, là sự thay đổi mang tính giai đoạn trong sinh mệnh. Ngoài thể lớn và tướng lớn ra, còn có dụng lớn. Chúng ta sống trên thế gian này có cái gọi là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Ba cõi do tâm tạo, vạn pháp do thức sinh ra, đó đều là các tác dụng của tâm. Sinh mệnh là thể của nhân gian, sinh tử là tướng của nhân gian, cuộc sống chính là dụng của nhân gian. Phải có đầy đủ cả thể, tướng và dụng. Đó chính là một cách nhìn của Phật giáo đối với nhân gian. Tôi sẽ trình bày ba chủ đề với ba nội dung về sinh mệnh của thể lớn, sinh mệnh của tướng lớn và sinh mệnh của dụng lớn. Chủ đề đầu tiên sẽ là sinh mệnh học của Phật giáo. Mỗi người đều có sinh mệnh, nếu không có sinh mệnh thì chẳng có ý nghĩa gì. Thứ có giá trị nhất và quý giá nhất trên thế gian này chính là sinh mệnh. Sinh mệnh là một thứ sống, có cử động sinh trưởng, có sức sống và có tác dụng. Giả sử không có tác dụng thì sẽ chẳng có sức sống. Con người có sinh mệnh cho nên mới có thể sống được, có cử động, có thể cười, có vui vẻ, đau khổ. Từ đây suy rộng ra thì chim bay trên trời, cá bơi dưới nước, hổ báo trong rừng, thậm chí chó mèo nuôi trong nhà cũng đều có sinh mệnh. Nhật nguyệt tinh tú trên trời, thậm chí là trái đất nơi chúng ta đang sống cũng có sinh mệnh. Và cây cỏ, bàn ghế, nhà cửa, áo quần cũng đều có sinh mệnh. Anh giữ gìn bộ áo quần đó thì có thể mặc được 10, 20 năm. Nếu anh không giữ gìn nó thì vài tháng sau đã rách. Bởi vậy, bạn có thể quý trọng sinh mệnh thì nó có thể sống được lâu dài. Để quý trọng được sinh mệnh thì chúng ta phải tôn trọng những điều ta đang có. Bởi vì có chúng thì mới duy trì được sinh mệnh của chúng ta. Đối với sinh mệnh của nhân gian, con người không chỉ tồn tại một cách đơn độc, mà vũ trụ thế giới là một sinh mệnh đại ngã, là của chung, là cùng nhau sinh tồn. Cho nên vào năm 2005, tôi đã viết câu đối xuân, cộng sinh các tường để chúc mừng mọi người. Sinh mệnh không phải chỉ một khoảng thời gian hạn định, nên phải cùng nhau sinh tồn. Giống như việc ta chẳng thể ra đời nếu không có cha mẹ vậy. Không có người khác giúp đỡ thì chúng ta không thể nào tồn tại được. Bởi vậy phải cộng sinh, chung sống. Nhân loại có thể hòa bình, cùng nhau tồn tại. Cộng sinh thì mới là cát tường tốt lành nhất, thì thế giới mới có thể tiếp diễn được. Về vấn đề sinh mệnh, Tôi đã nhờ Pháp Sư Từ Huệ chuẩn bị sẵn 8 vấn đề để đặt ra câu hỏi.
Vấn đề thứ nhất, Đại sư nêu ra rằng sinh mệnh là thứ quý giá nhất trên thế gian. Nếu không có sinh mệnh thì tất cả đều không có ý nghĩa, không có giá trị. Về vấn đề này, xin hỏi Đại sư, tại sao sinh mệnh lại quan trọng nhất? Nếu sinh mệnh là thứ quan trọng nhất thì chúng ta phải định nghĩa như thế nào về sinh mệnh?
Sinh mệnh không tồn tại đơn độc, nên phải có rất nhiều nhân duyên mới có thể tồn tại được. Chúng ta được sinh ra thì cần phải có cha mẹ chăm sóc. Chúng ta sống được thì phải có người nông dân, thương nhân cung cấp cái ăn, cái mặc cho chúng ta. Không có họ thì sinh mệnh của chúng ta chẳng thể tiếp tục duy trì được. Sinh mệnh có mối liên quan lẫn nhau. Một hạt giống, nếu đặt ở trên bàn, trên sàn nhà, thì chẳng thể sinh trưởng được. Nó cần phải có các nhân duyên như đất đai, nước, ánh sáng, mặt trời, không khí, thì mới có thể khai hoa kết quả, cho ra nhiều trái ngon được. Con người không phải từ trên trời rơi xuống, cũng không phải từ dưới đất chui lên, mà dựa vào mối quan hệ tình ái, tức sự kết hợp nhân duyên của cha mẹ, thì mới sinh tồn được. Đất, nước, lửa, gió đều có sinh mệnh, không có mặt trời thì cây cỏ chẳng thể chín mùi được, không có nguồn nước tưới tắm thì vạn vật chẳng thể trưởng thành. Cho nên, ý nghĩa của sinh mệnh, nó phải cần các nhân duyên gia trì phía trước, để chúng ta tiếp tục sinh trưởng, và cũng phải có các nhân duyên thúc đẩy phía sau, mới khiến cho sinh mệnh mỗi người đều ở trong đại ngã vô hạn, cùng nhau tăng tiến phúc lợi của sinh mệnh cho nhau. Trong cuộc đời, rất nhiều người cho ta nhân duyên để tồn tại, cho nên chúng ta cũng cần phải mang lại cho họ một vài nhân duyên để sinh mệnh của họ cũng có thể tồn tại, sống tiếp. Trong cuộc sống thường nhật, phải thường xuyên làm những việc khiến người khác cảm động và cũng nên cảm động trước những điều mà người khác nỗ lực làm. Sinh mệnh sẽ rất có ý nghĩa khi có thể trưởng thành trong tình yêu, sống trong sự cảm động. Sinh mệnh giống như một tràng hạt. Sinh mệnh nhiều giai đoạn không thể mất đi, mặc dù có sinh tử, nhưng nó vẫn cứ liên kết lại với nhau. Sinh ra thì sẽ chết đi sẽ phải sinh ra, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, không bao giờ chấm dứt. Sinh mệnh tuy vô thường, nhưng vô thường đó không đáng sợ, mà vô thường là một kiểu lột xác biến đổi, giống như kim đồng hồ vậy, cuối cùng rồi sẽ trở về với vị trí vốn có. Trong dòng chảy sinh mệnh vô hạn, vô lượng A Tăng kỳ kiếp, sinh mệnh hiện tại của chúng ta chỉ là một trạm dừng trong dòng tuần hoàn mà thôi, cho nên không thể xem sinh mệnh hiện tại là toàn bộ sinh mệnh. Sống sung sướng thì không nên đắc ý, bởi nó sẽ thay đổi. Sống không sung sướng thì cũng không nên khó chịu, bởi vì nó có thể đổi thay. Bởi vậy, ý nghĩa của sinh mệnh chính là phải sáng tạo nên sinh mệnh. Ý nghĩa của sinh mệnh chính là phải mang lại một vài nhân duyên cho người khác để sinh mệnh của người khác tồn tại. Chúng ta cũng sẽ nhận được rất nhiều điểm tốt và lợi ích từ trong sinh mệnh đại ngã ấy.
Vấn đề thứ hai, nếu ý nghĩa của sinh mệnh là sự sinh tồn sống sót, vậy xin Đại sư tiếp tục giảng giải về việc sống sót, rốt cuộc phải như thế nào đối với ý nghĩa của sinh mệnh? Hiện tượng sinh tồn có ý nghĩa gì?
Sự tồn tại của sinh mệnh trên thế giới này có những hiện tượng gì? Hiện tượng của thế giới sinh mệnh rất đa dạng, ví dụ như nam, nữ, thông minh, ngu si, xinh đẹp, xấu xí, mạnh mẽ, ốm yếu. Có người thường hỏi tôi rằng, tại sao lại dùng cách tự sát để kết thúc sinh mệnh của bản thân? Tôi nghĩ điều chủ yếu nhất chính là cuộc sống của người đó từ nhỏ đã quá gian khổ. Trong quá trình trưởng thành, đã nuôi dưỡng được tinh thần phấn đấu trui rèn, cho nên có được khả năng chịu áp lực. Sau khi lớn lên, có sức mạnh ứng biến vượt qua khó khăn. Xã hội hiện nay quá giàu có. Một số người trẻ tuổi không có được sức mạnh chống lại áp lực, không đủ sức sống, cuộc sống thiếu đi chiều sâu. Nên khi gặp phải một chút khó khăn thì không muốn sống nữa. Bởi thế, nếu muốn duy trì sinh mệnh của bản thân, thì phải trải qua trăm sống ngàn chết, qua muôn ngàn thử thách. Muốn hiểu được hiện tượng của sinh mệnh, thì phải hiểu được quá khứ và tương lai. Muốn biết nhân kiếp trước, xem thọ báo kiếp này. Từ quả báo ở kiếp này, chúng ta có thể biết được nguyên nhân tạo ra ở kiếp trước. Giống như đóa hoa nở đẹp đẽ hay không đẹp đẽ đều có liên quan đến phân bón và hạt giống của nó. Muốn biết quả đời sau, xem việc hiện đang làm. Nhân tạo ra ở kiếp này có thể quyết định quả báo tương lai của chúng ta. Phật giáo nói rằng cuộc đời có sinh mệnh ba đời, từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai. Thường có người hỏi rằng, sinh mệnh của con người đến từ đâu? Không thể nói được nó đến từ đâu. Phật giáo nói rằng, sinh mệnh có dạng hình tròn, chứ không phải là đường thẳng. Không thể nói đi từ đâu đến đâu. Đã có mở đầu và kết thúc, thì chẳng còn là sinh mệnh nữa. Giống như thời tiết có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Đông đến thì mùa xuân chẳng còn ở xa nữa. Con người có sinh lão, bệnh tử. Chết rồi sẽ lại được tái sinh. Cho nên, thấy sinh ra chưa hẳn đã vui mừng, bởi có một ngày sẽ chết đi. Thấy chết đi không nhất định phải bi thương. Giống như chiếc xe đã quá hư cũ cần phải loại bỏ nên phải đổi một cơ thể mới thì sinh mệnh sẽ lại được sinh ra. Hay như thế giới này có thành, trụ, hoại, không? Một căn nhà mới trải qua nhiều năm tháng thì sẽ hư hỏng, cần phải đập bỏ xây lại. Tâm của chúng ta sinh, trụ, dị, diệt không ngừng biến đổi. Sinh ra rồi mất đi rồi lại sinh ra, giống như cái kim đồng hồ vừa mới nói ở trên, đi từ 1 đến 12 rồi sẽ quay lại từ đầu. Phật giáo nói đến 12 nhân duyên, cuộc đời có 3 đời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Vậy con người đến từ nơi nào? Đến từ vô minh. Vô minh chính là sự không hiểu biết. Tại sao con người lại không hiểu biết? Từ kiếp trước đến kiếp này, con người bị ngăn cách bởi sự mê muội cách ấm. Cơ thể được tạo nên bởi tứ đại và ngũ uẩn. Cho nên, khi đổi một cơ thể khác thì đã quên hết. Bởi vậy, chúng ta chẳng thể biết được trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì. Kiếp này, nếu chết đi, sẽ đến kiếp sau, lại thay một cơ thể khác, thì cũng sẽ lại quên hết mọi điều. Tuy có vô minh, nhưng rốt cuộc, nó vẫn cứ là một con đường tuần hoàn, cũng tức là sự lưu chuyển của tâm. Ví dụ, vô minh đến từ đâu? Từ hành nghiệp, tức là tạo ra từ những điều tốt và xấu trong quá khứ. Vì có một số nhân duyên sinh ra từ quá khứ, nên sản sinh ra thức. Thức là một sức mạnh đầu thai. Khi tinh cha huyết mẹ kết hợp lại với nhau, sau khi người mẹ mang thai thì có ba danh sắc. Lúc này, tinh thần và vật chất kết hợp lại với nhau, sản sinh nên lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Những thứ đó đều là một loại nhận thức, như mắt có nhãn thức, có thể phân biệt được các loại màu sắc đỏ, vàng, xanh, trắng, đen. Tai có thể nhận biết được các loại âm thanh. Cơ thể có thể cảm nhận được nóng, lạnh. Sau khi có được những nhận thức ấy, thì cảm nhận được những nỗi buồn, vui, đau khổ của thế gian. Sau khi cảm nhận được thì sẽ sinh ra yêu thích. Sau khi đã yêu thích thì sẽ ham muốn, chấp trước. Thứ tôi thích thì tôi muốn có được. Thứ tôi không thích thì tôi bài trừ. Vì thế mới tạo nên rất nhiều nghiệp, trở thành nhân của tương lai. Bởi vậy mới cảm nhận được sinh lão bệnh tử của tương lai. Đó chính là 12 nhân duyên trong ba đời. Quá trình từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai của sinh mệnh, chúng ta không thể dễ dàng hiểu được trong chốc lát. Nói một cách đơn giản, đó chính là nhân, duyên và quả. Sinh mệnh luân hồi dựa vào nhân duyên quả báo. Bất luận là thứ gì đều có nhân quả, nhưng giữa nhân quả còn có duyên. Nếu có nhân mà không có duyên thì chẳng thể thành quả. Như chỉ có cha mà không có mẹ thì chúng ta chẳng thể được sinh ra, hay chỉ có mẹ mà không có cha thì cũng như thế. Bởi vậy phải có cha mẹ làm duyên của chúng ta. Con người đều có lòng ham muốn. Ham muốn mang đến sức mạnh cho sinh mệnh của chúng ta. Ngoài điều đó ra, những hiện tượng biến hóa cũng khiến cho sinh mệnh của chúng ta được kéo dài, mở rộng và có sức mạnh. Vậy, phải hiểu hiện tượng biến hóa của sinh mệnh như thế nào? Như một đứa bé gái, lúc mới sinh ra thì gọi là em bé gái. Sau đó, đứa trẻ dần lớn lên thì gọi là bé gái, đi học thì gọi là nữ sinh, lớn lên một chút nữa thì gọi là thiếu nữ, về sau sẽ là người mẹ, dần dần sẽ là bà lão. Vậy, rốt cuộc, giai đoạn nào mới chính là ta đây? Là đứa bé gái, nữ sinh hay là bà lão? Kỳ thực, đó đều là sự biến đổi của sinh mệnh. Trong sự biến đổi ấy có sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng cũng không cần phải quá chú ý, mà cứ tuân theo tự nhiên. Chỉ cần bạn có lòng tin thì sinh mệnh sẽ bất tử. Có một câu nói rằng, tin theo thì sẽ sống mãi. Sống mãi là đúng. Người tin theo đương nhiên có thể sống mãi. Tuy nhiên người không tin theo cũng chẳng chết. Thứ chết đi chỉ là cái vỏ bên ngoài. Cái vỏ bên ngoài chết đi giống như chiếc xe không khởi động được, phải thay động cơ hoặc phải tu sửa lại xe. Vì thế, chúng ta không nên quá vướng mắc về hiện tượng biến hóa của sinh mệnh. Điều nên chú ý đến là phải yêu quý sinh mệnh của bản thân, thuận theo tự nhiên, chấp nhận những sự biến đổi và các áp lực. Tôi thường tự suy gẫm rằng người chỉ một, mạng chỉ một, tâm chỉ một chút. Ta phải hết lòng vì chút tâm ấy, hết sức vì sinh mệnh ấy, phải mở rộng sinh mệnh ra toàn thế giới, giống như một giọt nước ra đến biển lớn, hòa cùng với nước của đại dương, dần có thể mở rộng ra đến vô hạn. giống như một giọt nước tưới tắm cho hoa cỏ, khiến sinh mệnh của nó phát triển rực rỡ. Vì thế, một chút kỳ thực chính là vô hạn. Hòa một chút sinh mệnh của một cá nhân và quốc gia, dân tộc và vũ trụ, cùng sinh sống tồn tại. Cộng đồng sinh mệnh chung chính là một quan niệm rất quan trọng.
Vấn đề thứ ba, sinh mệnh có rất nhiều loại, giống như động vật có sinh mệnh, thực vật cũng có sinh mệnh. Xin hỏi đại sư, những sinh mệnh khác nhau đó dựa vào điều gì để duy trì được sinh mệnh của chúng?
Nói đến việc duy trì sinh mệnh thì mọi người rất dễ hiểu. Như chúng ta ăn cơm là để duy trì sinh mệnh, để sống tiếp. Chúng ta mặc áo quần là để bảo vệ sức khỏe, để không bị nhiễm lạnh. Môi trường sống của chúng ta phải êm ả, vệ sinh là để không bị mắc các bệnh truyền nhiễm. Đi tàu xe hay máy bay là để tranh thủ thời gian, bởi vì thời gian là sinh mệnh. Những hoạt động tình cảm, vui chơi, vận động, trị bệnh cũng đều là để duy trì và kéo dài sinh mệnh. Trong vũ trụ có rất nhiều nhân duyên bảo vệ duy trì cho sinh mệnh. Ví dụ như tín ngưỡng cũng có thể duy trì cho sinh mệnh của chúng ta. Có người nói rằng tôn giáo tín ngưỡng chẳng phải cũng chết hay sao? Đương nhiên, không tin vào tín ngưỡng cũng sẽ chết, nhưng tình huống có sự khác biệt. Có người chết vì sợ hãi, có người mỉm cười mà ra đi, có người vì không chịu nổi chút thất bại mà không muốn sống. Có người học được cách chịu đựng, có người hiểu được việc sống không chỉ vì bản thân mà còn vì cha mẹ, người thân. Ở Nhật Bản có một khu rừng tự sát. Một số người nghỉ quẩn sẽ vào rừng đó để tự sát. Trên lối vào rừng có một tấm bảng đề rằng: xin bạn hãy nghỉ về, cha mẹ, con cái ở nhà, đừng nên đi vào đó. Trên thế gian này còn có rất nhiều nhân duyên, bạn có thể không quản hay sao chứ? Hãy suy nghĩ lại, hãy về suy nghĩ lại. Cho nên, tín ngưỡng có thể khiến chúng ta có lý tưởng, khiến chúng ta có thể suy nghĩ cho người khác ngoài bản thân. Phải nghĩ được ta có động lực từ bi, trí tuệ và sinh mệnh. Ta có thể làm việc tình nguyện, có thể phục vụ cho mọi người. Cái gốc của việc giúp người làm niềm vui chính là mang sức mạnh vui vẻ rải khắp nơi. Nếu có thể có được tư duy ấy thì sẽ chẳng dễ kết thúc sinh mệnh của bản thân. Sinh mệnh của chúng ta có thể được tiếp tục là nhờ vào sự chung tay của mọi người. Cho nên, không thể tùy tiện lãng phí sinh mệnh như thế. Sức mạnh của tín ngưỡng chính là khi có chuyện, có thể hỏi cha mẹ. Vợ chồng có thể hỏi han lẫn nhau. Thậm chí cũng có thể hỏi ý kiến con cái, bạn bè, bởi vì họ đều có mối quan hệ với chúng ta. Tín ngưỡng có thể tăng cường sức mạnh của sinh mệnh, khiến cho ta tràn trề hy vọng về tương lai, khiến cho ta tin rằng rồi có một ngày gian khó sẽ thay đổi. Có tín ngưỡng, cho dù gặp phải khó khăn, thất bại hay già bệnh thì sẽ có lòng tin thay đổi hiện trạng. Có tín ngưỡng thì tin rằng có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân, dựa vào sức sống của bản thân để khiến cho sinh mệnh càng tốt hơn. Cho nên tôi cảm thấy ngoài sinh mệnh của nhục thể, sinh mệnh tình cảm cũng như sinh mệnh của gia đình, bạn bè và tộc họ ra, chúng ta còn phải tăng cường sinh mệnh của tín ngưỡng. có người nói rằng, tôi chẳng tin gì hết. Anh chẳng tin gì hết có nghĩa là chẳng có gì hết. Giả sử anh có tín ngưỡng thì như qua sông có cầu hay có thuyền, có thể nhẹ nhàng đến bờ bên kia, cho dù khổ não có đến cũng chẳng sợ. Bởi vì tôi có chiếc cầu lòng tin, con thuyền lòng tin, nên nó có thể giúp tôi khắc phục được khó khăn. Có lẽ anh có thể nói rằng con người phải dựa vào chính mình. Nhưng khi già yếu, đi không nổi, phải chống gậy. Khi mắc bệnh, phải dựa vào sự chăm sóc của bác sĩ và y tá. Cho nên, sinh mệnh giữa mọi người nương tựa vào nhau. Mọi người dựa vào tôi, và tôi cũng dựa vào mọi người.
Vấn đề thứ tư. Trong xã hội, có rất nhiều người hy vọng biết được sinh mệnh của bản thân đến từ đâu. Có người nói rằng sinh mệnh do thần linh sáng tạo nên. Có người nói rằng do trời ban cho. Về vấn đề này, Phật giáo có cách nhìn như thế nào? Xin Đại sư giới thiệu cho mọi người biết nguồn gốc cách nhìn của Phật giáo về sinh mệnh.
Sinh mệnh đến từ đâu? Nhà nhân loại học nói rằng sinh mệnh do cha mẹ sinh dưỡng nên. Vậy cha mẹ đến từ đâu? Ông bà đến từ đâu? Ông cố, bà cố, tổ tiên thật sự rốt cuộc là ai? Có người nói rằng con người là do loài vượn tiến hóa mà thành. Loài vượn đến từ đâu? Tiến hóa từ các loài bò sát. Loài bò sát đến từ đâu? Cuối cùng vẫn không thể nói hết được. Hay như Ấn Độ giáo nói rằng, con người do Phạm Thiên sinh ra. Có người sinh ra từ mắt, có người sinh ra từ miệng, có người sinh ra từ rốn, nên từ đó có sự phân biệt giai cấp. Nhưng lại hỏi, Phạm Thiên đến từ đâu thì vẫn không thể giải quyết được. Cơ đốc giáo cho rằng, con người do Thượng Đế sáng tạo ra. Vậy thì Thượng Đế đến từ đâu? Vẫn không thể trả lời được câu hỏi. Đạo giáo lại nói rằng lưỡng nghi sinh vạn tướng, nhưng lưỡng nghi vạn tướng đến từ đâu? Bởi vậy, bất kể là thuyết tiến hóa hay những sự giải thích tiến bộ nào khác, vẫn không thể biết được con người đến từ đâu. Con người không phải từ một thứ nào đó, mà đến từ sự kết hợp lẫn nhau. Tam Luận Tông nói rằng, do cái này có, thì cái kia có, do cái này không, thì cái kia không. Thử hữu cố bỉ hữu, thử vô cố bỉ vô. Nếu hỏi gà có trước hay trứng có trước thì chẳng thể tìm ra câu trả lời. Nếu nói có gà trước thì gà đến từ đâu? Nếu nói có trứng trước thì trứng từ đâu ra? Cho nên, con người đến từ đâu? Phật giáo nói rằng, chúng sinh đến từ ái, tức yêu. Bởi vì, cha mẹ ta yêu thương nhau, vì có duyên, nên bản thể, sinh mệnh và nhân, duyên mới có thể kết hợp lại. Vậy, rốt cuộc ta đến từ đâu? Người bình thường nói rằng tôi không quen anh, không quen anh ta, nhưng kỳ thực cũng không quen chính bản thân. Trong kinh Phật có một câu chuyện rằng có một người đi du lịch, buổi tối không tìm thấy chỗ trọ nên đành trú thân trong một gian miếu thờ thần nhỏ ở giữa đồng không mông quạnh. Nửa đêm lúc anh ta đang ngủ dưới bàn thờ thần, đột nhiên có một tên tiểu quỷ vác một xác người bước vào, khiến cho người lữ khách giật mình. Thôi chết rồi, gặp phải quỷ rồi. Đang lúc sợ hãi thì lại có một con quỷ lớn bước vào, khiến anh ta càng sợ. Hai con quỷ cãi nhau, quỷ lớn hỏi quỷ nhỏ rằng, ngươi vác cái xác của ta đến đây làm gì? Quỷ nhỏ trả lời, đây là của tôi mà, làm sao của anh được chứ? Hai con quỷ tranh luận mãi không thôi. Người khách ngồi dưới bàn thờ thấy thế, sợ đến phát run. Con quỷ nhỏ thấy vậy nói rằng, "À, ở đây còn có một người." "Ồ, đừng sợ, đừng sợ. Ra đây giúp chúng tôi chứng minh rốt cuộc cái xác này là của ai." Người khác thầm nghĩ rằng, "Tuy ta thấy con quỷ nhỏ mang cái xác vào, nhưng nếu ta nói thật thì tên quỷ to nhất định sẽ không tha cho ta. Nhưng ta cũng không thể nói dối được. Xem ra hôm nay khó thoát kiếp số rồi, hay vẫn cứ nói thật thôi." Vì thế anh ta bèn nói rằng, "Cái xác đó là của quỷ nhỏ." Tên quỷ lớn nghe thấy thế thì vô cùng tức giận, tiến lên phía trước, giật cánh tay anh ta ra, trong chốc lát đã nuốt hết. Tên quỷ nhỏ thấy thế thốt lên rằng, "Trời ơi, người đó giúp ta, nhưng lại bị tên quỷ lớn ăn mất cánh tay rồi. Phải làm sao đây?" "Đừng lo lắng, trên cái xác này có một cánh tay." Vì thế bèn lấy một cánh tay trên cái xác lắp vào người khách. Tên quỷ lớn vẫn không buông tha, lấy nốt cánh tay bên còn lại. Nhưng tên quỷ nhỏ lại lấy một bên tay của cái xác nối vào. Tóm lại, tứ chi ngũ tạng của người khách đều bị tên quỷ lớn ăn hết. Nhưng tên quỷ nhỏ lại lấy toàn bộ cái xác thay thế vào, giống như việc thay thận, thay tim, thay giác mạc ngày nay. Sau khi hai con quỷ diễn xong trò, thì gào thét ra đi, để người kia ở lại tự nhủ rằng, "Ta là ai? Ta vốn là Trương Tam, nhưng nay không phải nữa. Hiện tại, cơ thể này rốt cuộc là ai?" Lúc ấy, anh ta giác ngộ ra rằng, cơ thể này vốn chẳng phải của ta. Cho nên, bất luận nam nữ, già trẻ, đẹp xấu, thì cơ thể hình tướng bên ngoài, rồi một ngày sẽ chết đi. Sau khi chết đi thì, chẳng còn là ta nữa. Không những chẳng đem theo được tiền bạc, mà đến cả thân thể cũng chẳng thể theo được. Mọi thứ chẳng mang theo, duy có nghiệp cùng thân. Chỉ có nghiệp lực mới có thể đầu thai chuyển kiếp. Cuộc đời đến từ đâu? Con người sau khi chết sẽ đi về đâu? Trong kinh Nhân Quả có một bài kệ rằng, chúng sinh luân hồi khổ, cháu lại đi lấy bà, trâu dê ngồi trên chiếu, trong nồi nấu người thân. Ý nói rằng, có một nhà, người cháu sắp lấy vợ. Nhưng người vợ là ai? Đó chính là người bà trong quá khứ đầu thai chuyển thế mà thành. Trâu dê trước đây nuôi trong nhà, hiện nay lại trở thành bạn bè thân hữu. Còn thứ nấu trong nồi chính là người thân trong quá khứ, bởi vậy sinh tử luân hồi rất đáng sợ. Nói đến tương lai thì phải xem hành động hiện tại của chúng ta như thế nào. Giống như chúng ta có nhiều vốn, một khi di dân ra nước ngoài muốn quay về lại thì vẫn còn có cơ hội. Nếu tiêu xài vô độ, một khi muốn quay lại thì có lẽ cũng không được. Trời nắng chuẩn bị dù đi mưa, đợi khi mưa đến. Trời sáng chuẩn bị đèn đuốc, chờ đêm đen đến. Cuộc đời đến từ đâu? Có lẽ không nhất định phải truy đến tận cùng. Càng huống hồ, nhân duyên sinh ra của một người cũng rất phức tạp. Hiện tại sống ra sao, chuẩn bị như thế nào cho tương lai mới là điều quan trọng. Mùa xuân phải gieo hạt, mùa thu mới có thu hoạch. Vậy, gieo trồng cuộc đời ra sao? Đại chúng trong xã hội chính là ruộng vườn của chúng ta. Những bậc thánh hiền, chuyên gia, các nhà từ thiện, tôn giáo chính là phước điền của chúng ta. Phật, Bồ Tát, cha mẹ chính là kính điền của chúng ta. Những người nghèo khổ là bi điền của chúng ta. Ta có thể gieo trồng ở những nơi ấy. Gieo trồng nhiều thì sợ gì kiếp sau không có cách chứ?